Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình livestream hàng tuần trên Facebook của SBS Vietnamese. Trong chương trình hôm nay và những kỳ tới, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về vai trò của Hội đồng Thành phố, tiếng Anh là Council, cũng như là những dịch vụ và hoạt động mà quý vị có thể tìm kiếm ở Council địa phương của mình. Nếu như quý vị có câu hỏi nào liên quan thì xin gửi về cho SBS và chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp. Góp mặt trong chương trình hôm nay có nghị viên Thúy Đặng thuộc Hội đồng Thành phố Brimbank hay còn có bút hiệu là Giảng Thơ. Xin chào chị Thúy Đặng.
Mến chào Đăng Trình và quý khán thính giả đang nghe đài SBS.
Dạ vâng thưa chị, hệ thống chính trị Úc thì chia ra 3 cấp là liên bang, tiểu bang và hội đồng thành phố. Và có những người mặc dù đã qua đây lâu năm nhưng mà họ có thể vẫn lẫn lộn giữa 3 cái cấp này, không có biết là mỗi một cấp thì có những cái mục đích hay là những cái hoạt động nào để mà khi mình gặp cái vấn đề trong cuộc sống thì phải liên lạc với cái cấp nào trong đó. Vậy thì vai trò của mỗi cấp là gì vậy thưa chị?
Vâng, cảm ơn Đăng Trình đã đặt cái câu hỏi này. Thật ra trước đây cũng có nhiều cái câu hỏi về vấn đề này. Thì trong hệ thống chính trị của nước Úc mình chia ra 3 cấp, giống như là Đăng Trình đã nói, là liên bang, tiểu bang và địa phương, còn gọi là hội đồng thành phố. Thì trong liên bang á, họ sẽ có những cái dịch vụ như là lo về vấn đề di trú, an sinh xã hội, về vấn đề điện thoại, internet, về defense là cái sự an toàn, cái phòng thủ của nước Úc. Còn về vấn đề tiểu bang thì nó có những cái phương tiện di chuyển về giao thông công cộng, rồi trường học, rồi bệnh viện hoặc là nhà chính phủ, vân vân. Còn bên địa phương thì lo nhiều cái việc hơn, đó là về vấn đề giống như là về rác, về công viên, về sân vận động, thể thao, những cái hồ bơi hoặc là những cái chỗ đậu xe, những cái đăng ký về thú nuôi trong nhà đó. Mà hồi nãy chị có nhắc đến cái vấn đề rác, thì nó có cái là council right, thành ra người Việt mình hay cái kêu là tiền rác. Nhưng mà hôm nay sẽ chia sẻ thêm nhiều với Đăng Trình về vấn đề tiền rác.
Dạ vâng ạ. Với mỗi hội đồng thành phố thì thông thường cái số nghị viên là bao nhiêu và vai trò của nghị viên là gì ạ?
Vâng, tùy theo cái dân số ở mỗi vùng đó biển Đăng Trình thì sẽ có bao nhiêu nghị viên. Riêng tại thành phố Brimbank thì mình có 11 nghị viên. Đứng đầu cái thành phố là thị trưởng, gọi là mayor. Và người kế đó là deputy mayor. Thì deputy mayor để thay thế cho mayor khi nào mà người mayor đã bận. Và mayor và deputy mayor thì được bầu bởi những nghị viên ở trong cái hội đồng thành phố đó. Các nghị viên á, thì mình sẽ tham gia những cái hoạt định của thành phố, ví dụ giống như là lên những cái kế hoạch tài chính để mà mình chia ra những cái phần mà tài chính lo về, ví dụ như đường xá, rồi lo về vấn đề park, công viên, hoặc là lo về vấn đề chỗ đậu xe, vân vân. Đó rất là nhiều khía cạnh để mà Council phải có những cái hoạch định. Thường thường thì 5 năm, 10 năm và 1 năm. Thì mỗi cái nhiệm kỳ của councilor á, là nghị viên á, thì 4 năm. Và do dân bầu. Thì ở tại Brimbank họ chia làm 4 cái hạt. Có 3 hạt á, là có 3 nghị viên đại diện cho người dân. Còn có một hạt thì chỉ có 2 nghị viên đại diện cho người dân thôi. Nhưng mà trong tương lai, trong cái nhiệm kỳ tới á, thì sau này họ sẽ chia ra là nó single word. Tức là mỗi nghị viên họ sẽ đại diện cho cái vùng đó thôi. Tức là cái vùng đó nó sẽ nhỏ hơn cái hạt. Hạt thì nó có nhiều cái suburbs ở trong đó. Thì hiện nay thì bên Victorian Commission, cái chỗ mà để mà lo về vấn đề bầu cử á, thì họ đang phân chia. Còn thêm nữa đó là các nghị viên sẽ lắng nghe từ những người dân và truyền tải những cái thông tin, những cái yêu cầu đến cho hội đồng thành phố, cho những nhân viên để mà người ta sẽ giải quyết vấn đề cho người dân. Nó có một cái điều rất là thú vị mà chị muốn chia sẻ với Đăng Trình cũng như quý vị đang lắng nghe, là nhiều khi người Việt mình cứ hiểu lầm là nghị viên có quyền hành, có làm được đủ mọi thứ. Thật sự là nghị viên chỉ là có thể làm việc được với CEO, là tổng giám đốc của hội đồng thành phố, và những directors là những giám đốc ở trong hội đồng thành phố, để mà đưa những cái yêu cầu của người dân, đưa cho nhân viên giải quyết vấn đề. Thành ra là mình chỉ có được cái quyền lực là mình đưa những cái yêu cầu, những cái thông tin mà người dân cần nhanh hơn để cho nhân viên họ giải quyết. Rồi bên cạnh đó thì người nghị viên đó họ sẽ có những cái kết nối với những cái cộng đồng khác, những cái hội đoàn, cũng giống như những người dân biểu liên bang, tiểu bang, để mà lấy những cái số tiền funding cho hội đồng thành phố để mà làm những cái chương trình hoặc là xây dựng cho thành phố. Và một cái quan trọng hơn nữa là nghị viên sẽ làm những cái quyết định, ví dụ giống như là người dân, có những người mà họ muốn xây dựng á, mà nếu mà có những hàng xóm hay là có những cái phản đối ở những người dân xung quanh vùng đó thì mặc dù đạt được những cái điều kiện của council đưa ra, nhưng mà họ cũng phải đưa qua cho nghị viên để mà làm một cái quyết định có chấp nhận cho người đó xây nhà lên hay không. Cũng giống như là những cái điều hành của trong thành phố thì đều do nghị viên quyết định. Thì director họ sẽ làm những cái kêu là report mỗi tháng. Như vậy là các nghị viên sẽ họp công khai với công chúng một lần để mà đưa ra những cái report từ director, rồi nghị viên sẽ bầu với nhau trong 11 nghị viên đã bầu, thì hoặc là đưa ra những cái kiến nghị đưa lên cho liên bang hay tiểu bang, thì các nghị viên họ sẽ bầu với nhau và mình lấy cái số đông, thì những cái đó được thông qua thì mới được giải quyết. Còn những cái nghị trình hoặc là nó kêu là motion không có được thông qua bởi các nghị viên thì coi như việc đó mình sẽ không làm được.
Dạ vâng ạ. Trở lại cái council rate mà hồi nãy chị có nói đùa là người Việt mình hay nói là tiền rác á, thì Đăng Trình thấy là mỗi một vùng, mỗi một cái council ở Melbourne, lấy ví dụ như ở Brimbank hay là Maribyrnong hay là City of Melbourne đi, lại có một cái mức council rate khác nhau. Chẳng hạn như vùng Trình đang sống thì cái mức đó là vào khoảng 2.000-2.700 một năm như vậy á. Thì rõ ràng là nếu mà chỉ đổ rác không thì không có tốn nhiều tiền như vậy. Vậy thì cái council rate đó còn được xài vào những cái mục đích gì vậy ạ?
Vâng, chị muốn chia sẻ thêm một tí xíu về vấn đề council rate. Nó là cái loại thuế mà được đánh ở trên đất đai, cũng giống như nó dựa vào trên cái căn nhà của mình. Ví dụ như là miếng đất của Trình rộng nhưng mà cái căn nhà nó nhỏ, hoặc là trên miếng đất mình không có gara, thì nó sẽ rẻ hơn là cái miếng đất cũng bằng cái diện tích nhưng mà xây cái nhà lầu hoặc là có gara. Đó là nhiều cái vấn đề mà nhiều người cũng liên lạc với chị đặt cái câu hỏi như vậy, đó là tại sao cái neighbor của tôi miếng đất nó cũng giống vậy mà tại sao lại rẻ hơn của tôi đó. Thì họ sẽ dựa trên ba cái điều kiện đó, rồi thêm nữa là nó vùng nữa, nó dựa trên cái vùng nữa. Ví dụ như đất ở tại Melbourne trong trung tâm thành phố nó sẽ cao hơn ở những cái vùng ở phía ngoài. Và mỗi cái vùng như vậy, họ sẽ tính thêm cái tiền đất ở đó giá trị nó như thế nào nữa. Nhà cửa chỗ đó giá trị như thế nào nữa. Thành ra đó là dựa trên nhiều cái điều kiện mà của tiểu bang đưa ra chứ không phải là của hội đồng thành phố không. Rồi như hồi nãy nói là người Việt mình cứ hay kêu là đừng tiền rác, nhưng mà thật sự không phải chỉ lo về rác, mà như hồi nãy chị có nói là cái những cái dịch vụ của hội đồng thành phố như là làm xây dựng công viên nè, xây dựng những cái sân thể thao, cái hồ bơi. Ví dụ giống như là ở tại Brisbane mới xây dựng một cái hồ bơi mà được đạt vô cái tiêu chuẩn 5 sao của quốc tế. Thì cái số tiền đó là từ trong cái số tiền council rate ấy, bỏ vào. Chứ còn cái tiền funding của chính phủ đưa vô nó cũng không có bao nhiêu á. Đó. Thành ra là ví dụ như có những cái chương trình của bên thư viện nè, được có những cái chương trình mà về bên kinder giữ trẻ hay này nọ đó, thì cái số tiền đó chi vô những cái chương trình như vậy. Hoặc là ví dụ như car park ở Sunshine, council cũng xây dựng những cái chỗ đậu xe miễn phí cho những người cư dân trong vùng đó. Thì cái tiền council rate á, nó đi vào, cũng có đi vào đường xá nữa. Tại vì nó có những cái đường mà chính thì do tiểu bang họ sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà những con đường nhỏ ở trong vùng thì do council họ chịu trách nhiệm. Cũng giống như là cống rãnh cũng vậy, thì council họ cũng chịu trách nhiệm.
Ừ, dạ vâng ạ. Khi mà đóng cái số tiền lớn như vậy á thì chắc hẳn là nhiều người cũng cảm thấy là hơi hơi tiếc, nhưng mà nhiều người không biết là Council có những cái dịch vụ miễn phí như là chị vừa mới trình bày, là sử dụng cái số tiền đó để mà xây công viên hay là xây thêm hồ bơi hoặc là các hoạt động cho thư viện nữa. Vậy thì làm sao để mà một người có thể tìm hiểu là cái Council vùng họ sống có những cái dịch vụ hoặc là những cái hoạt động nào mà họ có thể tham gia vào ạ?
Thường thì mỗi castle như vậy họ đều có cái website của họ, và tất cả những cái tiền chi tiêu, lương của castle như thế nào, của nhân viên như thế nào, chi ra như thế nào, họ đều có những cái report. Ví dụ như có những cái buổi họp, họ sẽ đưa ra tất cả những cái vấn đề ở trong cái report đó. Thường thường người Việt mình cũng có những người họ theo dõi nếu mà quan tâm đến vấn đề chính trị, nhưng mà đa số người Việt mình không có quan tâm lắm về vấn đề chính trị và cũng rất là ngại ngùng khi mà nói đến cái vấn đề chính trị cũng như là tiếp xúc với những người chính trị gia.
Ừ, dạ vâng ạ. Sẵn đây thì tuần này thì có chị là đến từ hội đồng thành phố Brisbane. Có thể là những số sau thì chương trình sẽ cố gắng mời các nghị viên từ các hội đồng thành phố khác. Nhưng mà riêng tuần này thì chị có thể giới thiệu cho quý thính giả của SBS những cái hoạt động miễn phí nào hoặc là đáng chú ý nào của hội đồng thành phố Brisbane dành cho người dân được hay không ạ?
Vâng, ví dụ mình có những cái chương trình về không phải là riêng của Brisbane nhưng mà cũng là của bên tiểu bang, thì về vấn đề họ có những cái văn phòng của hỗ trợ về những cái dịch vụ cho những người tàn tật, những cái hoạt động bên thư viện, những cái hoạt động bên giữ trẻ, cũng giống như là có những cái vấn đề mà cung cấp tiền cho các hội đoàn để tổ chức những cái event, những cái sự kiện về văn hóa, về ẩm thực. Thì nếu mà mình muốn biết thêm những cái chi tiết đó thì ở trong thư viện á, thường thường có cái website của thư viện á, họ có những cái chương trình ghi ra rất rõ tháng nào, ngày nào họ có. Hoặc là mình vô trong cái website của cái council đó đó thì họ sẽ có những cái đường link giới thiệu và dẫn tới những cái hoạt động như vậy.
À, dạ vâng ạ. À, bây giờ mình hỏi lại một chút xíu về, mình nói lại một chút xíu về cái vấn đề vai trò của counselor hay là nghị viên. Thì hồi nãy chị có giải thích là thực ra thì cái vai trò hoặc là cái quyền lực của nghị viên nó không có quá lớn như là mọi người vẫn hiểu lầm. Tức là nhiều khi là cấp quyền tổ chức một cái sự kiện thì đôi khi một nghị viên không thể nào mà có cái quyền một mình ra cái quyết định đó. Nhưng mà nếu vậy thì cái lợi ích khi mà ở một hội đồng thành phố mà có được một nghị viên, ví dụ như là nghị viên người Việt đi chẳng hạn, thì sẽ có đem lại lợi ích gì cho cái cộng đồng người Việt ở đó ạ?
Vâng, thật ra thì tại Brisbane nói riêng thì nếu mà không có ba nghị viên người Việt trong cái thời gian trước đây, hiện nay thì nghị viên trung lưu đã trở thành thượng nghị sĩ của cái vùng bên Werribee, thì bây giờ mình chỉ còn hai nghị viên người Việt. Thì khi mà có những cái vấn đề về bên người Việt thì các nghị viên họ sẽ bầu, ví dụ như là kỳ rồi mình thông qua cái vấn đề mà trừ cái tiền lời mà bên cộng đồng người Việt tự do năm tại Victoria đã bị nợ trên cái những miếng đất của Council. Trước đây á, thì nếu không có các nghị viên người Việt để mà nói chuyện với những người nghị viên khác, giống như là chia sẻ với họ, thuyết phục họ ủng hộ cho mình, thì chắc chắn các nghị viên khác họ không có hiểu vấn đề và họ cũng không có ủng hộ cho mình. Đó. Tại vì không phải chỉ riêng cộng đồng người Việt mà rất là nhiều cộng đồng khác mà các nghị viên phải để ý. Cái hay và cái đẹp của thành phố Brisbane á, là mình có nhiều nghị viên ở các giống như là cộng đồng người Việt, cộng đồng Sibin, rồi người Ý, người Hy Lạp, đại khái là vậy. Tức là mỗi nghị viên họ đều là một cái sắc tộc khác nhau á. Thành ra là cái đó là cái mà rất là hay của Brisbane Council. Hoặc là ví dụ như bây giờ nếu mà người Việt mình có những cái vấn đề gì mà cần giải quyết thì nhiều khi gọi điện thoại vô trong cái đường dây của thành phố đó thì đợi rất là lâu, có thể đợi 20 phút nửa tiếng. Nhưng mà cái vấn đề đó nếu mà đưa đến cho nghị viên họ giúp đó, tại vì nghị viên như nãy chỉ có giải thích đó là mình làm việc trực tiếp với tổng giám đốc, tại vì tổng giám đốc thì ở dưới quyền của nghị viên, thì khi mà nghị viên họ có cái quyền lực đó, nhưng mà cái cách làm việc thì phải tôn trọng lẫn nhau, và khi họ đưa qua, họ nhờ các giám đốc là directors đưa xuống thì nhân viên họ sẽ nghe lời những người director đó hơn. Cũng giống như là khi nghị viên đưa vô thì director họ phải làm việc liền, tại vì vai trò của họ là giúp cho các nghị viên giải quyết những cái vấn đề của cư dân nó nhanh chóng hơn.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn nghị viên Thúy Đặng từ Hội đồng thành phố Brisbane đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay cùng với SBS. Và trước khi kết thúc chương trình thì chị còn điều gì khác muốn chia sẻ với quý thính giả của SBS hay không ạ?
Vâng, cảm ơn Đăng Trình đã cho chị chia sẻ với quý khán thính giả ngày hôm nay về những cái vai trò cũng như là vấn đề tiền rác để cho cư dân mình hiểu rõ hơn. Và cũng xin chia sẻ một điều như hồi nãy có nói là về vấn đề quyền lực, thì mong là các cư dân thông cảm hơn để mà ví dụ như có nhiều cái vấn đề mình không thể giải quyết được. Ví dụ như là trước đây cũng có nhiều người gọi điện thoại nhờ mình can thiệp với bên hội đồng thành phố để cắt cái cây trong vườn đi, hoặc là cái cây ở ngoài đường tại vì nó rớt xuống nhà, nó làm lá đổ tùm lum dơ này nọ. Thì giống như là chị cũng có đưa qua cho những ví dụ như họ có những cái department để mà lo về vấn đề đó. Ví dụ như họ có nhiều cái department, ví dụ như về lo về community, sức khỏe của cư dân, hoặc là lo về vấn đề đường xá, thì mỗi cái department đó họ làm việc khác nhau. Thì khi mình đưa qua, họ sẽ qua những cái luật lệ dựa trên cái luật lệ của tiểu bang nữa. Rồi trước đây thì có những cái cây ở trong nhà mình có thể cắt được, nhưng mà sau này để bảo vệ môi trường đó, thành ra là họ đưa ra những cái luật là không được cắt cây, những cái cây lớn, nếu mà muốn thì phải xin phép. Đó, thì nó có nhiều cái điều lệ mà mình không có hiểu rõ được đó, thì mình cứ trách cứ là tại sao tôi nhường nghị viên không làm được. Đó, cho nên thì cũng mong là quý cư dân đang lắng nghe thì cũng thông cảm, tại vì tất cả những cái việc ở tại nước Úc của mình, mặc dù là dân chủ, người dân có quyền nói, tuy nhiên tất cả những cái việc gì nữa, họ cũng dựa trên luật lệ từ tiểu bang đưa xuống, và cũng có những luật lệ của council họ đặt ra đó. Thành ra là xin quý vị thông cảm nếu mà có những cái vấn đề không giải quyết được.
Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn nghị viên Thúy Đặng đã tham gia chương trình livestream bữa nay cùng với SBS Việt ngữ, và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin cảm ơn Trang Trình và cảm ơn quý vị đang nghe SBS.